Đây là lý tưởng từ. Cái chữ vô ngã là còn có nghĩa là vô chủ. Khi bây giờ chúng ta bắt đầu đi vào cái giáo lý của vô ngã, chúng ta sẽ hiểu từ từ phân tách cái chữ vô ngã cho quý vị. Thường thường cái ngã nó là cái ta. Thì tại sao gọi là vô ngã? Tí nữa tôi lấy một cái kinh đó để nói ra cho quý vị, thì tôi sẽ dịch giảng cái nghĩa chữ vô chủ. Giờ quý vị có tạm nhìn thấy như vậy, vô ngã còn có nghĩa là vô chủ. Bây giờ bắt đầu định nghĩa chữ vô ngã. Vô ngã là gì? Là không có ngã. Rồi trong kinh đó, trong kinh vô ngã tướng Đức Phật dạy đó, ở đây tôi chỉ viết ngắn thôi, tức là không có gì là ta hay là của ta hết. Vì thấy nó hoàn toàn trái ngược với lại tục đế. Cái này là cái chuông của tôi, nhưng mà chân đế đó là cái này không phải cái chuông của tôi. Nhưng mình sẽ cãi nó, trời tôi mới mua ngoài tiệm mà, có hình xếp rõ ràng à, nó là phải của tôi. Đó, tục đế thì đúng, nó là của tôi, nhưng mà chân đế nó không phải là của tôi. Tại sao? Ở đây đó là phải thời xưa đó là bên ngoại đạo họ tranh luận nhiều lắm, cho nên phải hiểu đồng ý cái chữ ngã là cái gì đã rồi mới nói tới cái vô ngã. Ở đây là tôi nêu ra hết một lèo cho quý vị, tí nữa là tôi sẽ trở lại sau. Thì không có gì là ta của ta hết, mà cái ta đó nó chỉ là một giả danh, một cái ảo giác, một cái ảo tưởng thôi. Nó có chứ phải không? Nó có nhưng mà nó là ảo giác, nó là một cái illusion, một cái ảo tưởng. Đó. Nhưng mà chúng sanh thấy cái ta mà không thấy được cái không ta, cho nên chúng sanh sống trong ảo giác, sống trong ảo tưởng, sống trong mê lầm. Và vì sống trong mê lầm cho nên mới tạo nghiệp, vì tạo nghiệp cho nên mới tái sinh trong sinh tử luân hồi để trả nghiệp và tạo nghiệp tiếp. Đó. Cho nên khi mà mình nhận ra được giáo lý vô ngã thì từ từ mình mới có thể bớt tạo nghiệp, và nghiệp mình nó nhẹ đi. Đến khi mình không còn tạo nghiệp nữa thì lúc đó mình giải thoát. Đó, thì kế tiếp là chúng ta sẽ đi sơ cõi kinh vô ngã tướng. Tại vì vô ngã là cái kinh, nó có một cái kinh nó ngắn thôi quý vị. Để trở lại cái cuốn sách mà quý vị thấy hồi đầu tiên đó, này vô ngã mà quý vị thấy đó, và cuốn này tôi viết rất là lâu rồi, không nhớ từ năm nào đó. Từ thuở năm 1900 hồi đó, không biết hồi chắc còn bé tí teo. Cái này thì cuốn này đó, nó chỉ có thấy như vậy, nhưng mà chỉ có giới thiệu quý vị hai phương pháp tu tập vô ngã, hai cách, hai technique để tu vô ngã. Quyển vô ngã được viết năm 1990, xong rồi quyển này được viết năm 2003, đó, tức là 13 năm sau. Thì khi viết quyển sách này đó là tôi chỉ có giới thiệu hai cách tu tập vô ngã thôi, chứ không có nói nhiều về giáo lý vô ngã. Tại khi tu tập rồi đó thì mình mới cảm nhận được, mới nếm được cái gì là vô ngã. Nhưng mà chưa chứng, chứng là chuyện khác quý vị. Thường thường tu học á là nó có ba giai đoạn. Trước hết đó, nó gọi là kiến đạo. Kiến đạo tức là thấy được cái đạo. Sau đó nó sang cái giai đoạn thứ gì là tu đạo. Thứ ba mới là chứng đạo. Quý vị không? Đó. Cho nên đầu tiên hết mình phải kiến đạo, tức là thấy được cái đạo lý, phải thấy được nó đã, rồi mới tu. Còn nếu mình chưa thấy đạo mình tu đó, thì mình tu cũng phải tu mò, tức là mò mẫm hay xui thì mình đã làm sao mình làm bậy thôi. Mò thì người ta không rơi xuống hố hết thì chắc mình cũng ok. Nhưng mà lỡ cái tên đầu nó rơi xuống hố thôi, đáng chịu, ù té chạy, đừng có đi theo nữa. Đó, cái gọi là tu mò thôi. Chỉ chưa khi nào mình kiến đạo, cho nên thiền sư, người tu thiền đó, cần phải kiến tánh, để thấy được cái tánh đã rồi mới tu. Còn chưa thấy tánh thì cũng tu mò thôi. Ai ngồi thiền thì cũng ngồi thiền cho vui thôi, cho tâm nó lắng thôi, nhưng mà không trừ được tham sân si. Khi nào thấy được tánh rồi, lúc đó mới trừ được tham sân si. Còn nó chưa thấy tánh đó, thì cũng tu cho tham sân si nó nhẹ nhẹ đi một chút, nó đừng có bùng ra nguy hiểm. Nên kiến đạo, thấy được đạo, tức là thấy được con đường. Khi thấy được con đường rồi thì mình mới có thể đi lên trên con đường. Đi lên trên con đường đó thì cái thời gian nó rất là lâu. Tùy quý vị tinh tấn hay là lười biếng. Tinh tấn thì đi nhanh, mau tới. Còn lười biếng thì nó lâu thôi. Thì khi đến hết con đường rồi, tới nơi rồi đó, thì gọi là chứng đạo. 13 năm sau tôi mới viết tiếp cái này. Thì tâm và ta, cái tâm và ta là tiếp tục của vô ngã. Trong đó nói nhiều về giáo lý của vô ngã. Nó nhiều giáo lý vô ngã trên quyển sách này hơi khó. Thì hôm nay đó là gần như là nói một chút về quyển sách này. Thì chúng ta sẽ nói sơ về kinh vô ngã tướng. Kinh vô ngã tướng là cái kinh Đức Phật thuyết lần thứ nhì sau khi chứng đạo. Khi Đức Phật vừa mới đắc đạo dưới gốc cây Bồ Đề rồi, ngài mới đi tìm năm người bạn đồng tu hồi xưa của mình, là năm anh em Kiều Trần Như ở vườn Lộc Uyển. Rồi Đức Phật mới giảng cho họ cái bài kinh đầu tiên, đó là bài kinh Chuyển Pháp Luân. Bài kinh đó nói về tứ diệu đế. Cho nên quý vị thấy có nhiều cái giáo lý rất là đơn giản. Tứ diệu đế ai cũng biết hết phải không? Biết là phải không? Nhưng đế nói gì? Khổ, tập, diệt, đạo, bốn thứ. Khi Đức Phật nói cái kinh đó xong, bốn ông kia ông chứng đạo. Còn mình biết cái đó không? Biết. Có chứng gì không? Không. Thầy có hiểu không? Không. Mình biết, nghe. Quý vị thấy, trước hết kiến đạo là gì? Là phải thấy, phải hiểu. Hiểu rồi mới tu, mới sửa được. Rồi quý vị mới mua một cái máy mới về, quý vị mở ra xài được lên không? Không, thường thường quý vị, khi quý vị mới mua cái máy về đó, nó kèm theo cái tờ giấy gì? Instruction, phải không? Quý vị hứng lên cái cắm đại lên, nổi cục cái hừ, bấm cái quả sao máy hư rồi, chết liền. Để mở ra nói trước khi ông mà xài cái máy này, ông làm ơn đọc dùng cái này đã. Đọc đã, đừng cắm lột điện nha. Nó là điện 110, ông cắm 220 chết liền, cháy máy liền. Thì có cái instruction, mình đọc cái tờ giấy chỉ dẫn đó rồi từ từ mới làm được không? Cho nên chúng ta những cái gì Phật dạy các đệ tử hồi xưa chúng ta biết hết mà không chứng đạo. Biết thì mình không có hiểu. Mình đọc kinh mình không hiểu đâu. Không hiểu. Chính kinh đầu tiên Đức Phật dạy đó là tứ diệu đế. Khi nghe xong cái bài kinh đó, Kiều Trần Như chứng Tu Đà Hoàn ngay lập tức. Ngài Kiều Trần Như chứng Tu Đà Hoàn liền. Rồi mấy ngày hôm sau đó, bốn vị sau đó, mấy ngày sau mới chứng Tu Đà Hoàn. Tức là mới thấm vào lời Đức Phật nói vào rồi, Kiều Trần Như thông minh hơn cho nên ngộ chứng liền. Còn mấy ông kia chưa chứng. Tại sao? Tại những cái lời đó nó đi từ từ vào trong tâm. Giống như quý vị ngồi nghe hôm nay là nhiều khi mình nghe thầy nói nhiều quá, thầy nói dài quá, không hiểu gì hết. Nhưng về suy nghĩ lại, nhớ lại năm tháng thầy nói cái gì đó, thì bây giờ mình mới hiểu. Có nhiều người thì 2-3 ngày nữa mới hiểu, nhiều người nữa phải ra xin băng về nghe lại. Nó không sợ cái này thầy nói bây giờ mình hình như không biết ông đó có nghe không á. Chắc có chứ, ông có nói rõ ràng nhưng mà mình không nhớ. Tại cái memory mình không đủ, cái máy mình yếu quá, máy phải tiền đó quý vị. Gắn memory có 1 GB à, bây giờ nó xài 4 GB lần, ví dụ vậy. Anam memory nhiều, Phật nói đâu nhớ đó. Cho nên mình phải cần cái trí nhớ. Thì sau khi bốn vị Đức Phật chờ bốn vị kia chứng Tu Đà Hoàn rồi, Đức Phật nói kêu lại, Đức Phật nói kinh kế tiếp. Kinh đó là kinh Vô Ngã Tướng. Những kinh này quý vị đâu có để ý không? Nói mấy kinh này như là kinh gì xa xôi lạ lùng lắm. Nói kinh Bát Nhã quý vị biết nè, nói Pháp Hoa cũng biết nè, Kim Cang biết liền nè, Địa Tạng biết nè, Phổ Môn biết nè, Di Đà biết nè. Nhưng mà nói kinh Vô Ngã Tướng thì thầy nói kinh gì lạ vậy? Phật có nói chuyện không đó? Chúng ta đã căn cơ yếu kém hơn những người thời xưa mà chúng ta thích học cái lớp mà lớp chót không quý vị? cứ đi kinh Pháp Hoa đó, là sắp sửa nhập Niết Bàn chừng 6 tháng 8 tháng trước Đức Phật mới giảng kinh Pháp Hoa. Là mấy đệ tử chứng quả thành A-la-hán Bồ Tát hết rồi. Lúc đó Đức Phật mới kêu lại đây ta giảng kinh Pháp Hoa cho. À, trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn, vô nằm sắp sửa bệnh quá rồi mới kêu lại mới giảng kinh Niết Bàn. Một lần nữa khi đó là các đệ tử là gì? A-la-hán hết rồi, giảng tới đâu họ hiểu tới đó. Còn mình đó là mình làm giống như là mình A-la-hán rồi, đã hết rồi. Các A-la-hán học kinh gì học kinh đó, đâu hiểu đâu. Không hiểu. Bây giờ cho quý vị nói tôi muốn học PhD rồi, ok vô đây hết rồi. Quý vị quên mất PhD nó học sao rồi, ta phải học từ dưới lên trên tới giờ. Nhưng mà ông tôi thích PhD chưa, thích cái bằng PhD rồi, cho tôi vô liền đi. Ví dụ vậy, mình cũng y chang vậy. Cho nên những kinh này mình không biết. Giờ nói về kinh Vô Ngã Tướng là kinh thứ gì Đức Phật giảng. Sau khi Đức Phật giảng kinh Vô Ngã Tướng này rồi, năm đệ tử đó thành A-la-hán hết. À, quý vị thấy chưa? Cho Đức Phật phải chuẩn bị prepare cho đệ tử step by step. Ông này chứng chưa? Chứng này rồi. Phật chờ họ tu chứng xong xuôi rồi mới giảng tiếp. Còn giờ Phật tử chân lướt chân ráo mới vô không hiểu, như thầy nói vô đây thầy dạy cho kinh Pháp Hoa. Pháp Hoa này hay lắm, cái này là vua trong các kinh đấy nha. Giờ tôi sẽ đọc sơ cái kinh này, nó ngắn lắm quý vị, có chừng 3 trang thôi, nhưng mà không có đọc hết 3 trang đâu, lấy cái phần chính thôi. Tôi được nghe như vậy, tức là như thì ngã văn đó. Tôi được nghe như vậy tức là ai nói câu này? Đúng rồi, ngài Anan. Tại vì khi mà mấy ông này chứng đạo đó, lúc đó Anan có chưa? Chưa, Anan nó không có mặt ở đó. Anan đặt em sao? Cho nên đến khi mấy ông nghe nói thì Đức Phật đấy kể lại cho Anan nghe. Cho nên Anan mới nói tôi được nghe như vậy, nhưng mà chính tôi là có mặt trong đó, tôi được nghe lại thôi. Thì tôi được nghe như vậy, một thuở nọ Đức Phật đang ngủ tại vườn nai. Thì xịt và tàn ra, tức là cái vườn nó nhiều nai lắm quý vị. Thời nay tới hết rồi, ta giết hết nai làm khô nai rồi. Thời nay đói quá, giết hết rồi, không còn nữa. Nhưng cứ gọi vườn nai này. Ở đây dưới này San Diego có vườn nai dưới đó quý vị. Đức Phật mới gọi năm vị tỳ kheo, ngài mới nói rằng: này các thầy, sắc là vô ngã. Mấy kinh đầu tiên Đức Phật không có nói dài dòng, vô đề ngay lập tức vô nói liền, không có phóng quang không chiếu rồi kêu chư thiên bồ tát tới, vô nói liền. Để các thầy, sắc là vô ngã. Nếu sắc là ngã, tức là nếu sắc là ta đó, thì sắc sẽ không gây đau khổ bệnh tật đối với thân thể. Ta có thể ra lệnh thân tôi phải như thế này hay như thế kia theo ý tôi. Thế nhưng bởi vì sắc thân là vô ngã, cho nên nó không tránh khỏi bệnh tật, và không ai có thể ra lệnh thân tôi phải như thế này hay như thế kia theo ý tôi. Đó, đây là câu đầu tiên. Sau đó Đức Phật mới nói tiếp 4 quần sau: này các thầy, thọ không phải là ta. Nếu thọ là ta thì thọ sẽ không gây đau khổ phiền não. Và đối với thọ, ta có thể ra lệnh thọ của tôi phải như thế này hay như thế kia theo ý tôi. Rồi, tôi dừng ở đây. Mới vào Đức Phật nói ngay lập tức. Để trở lại cái chữ vô ngã về vô chủ, quý vị thấy ở trên đó. Hồi xưa cái chữ ngã đó, nó còn có nghĩa là chủ tể, master. Tôi là chủ của cái thân này, tôi là cái thân này, và tôi là chủ của cái thân này. Cái thân này là của tôi, là tôi. Nếu nó là tôi thì tôi nói cái gì thế, nó là y chang như vậy, tôi với nó là một. Đó là chữ ngã. Và chữ ngã còn có nghĩa là chủ tể, master. Tức là nó thuộc về tôi, tức là ngã sở mà, thân của tôi, tức là tôi là chủ nó. Thì tôi ra lệnh cái gì thì nó phải nghe lời như vậy. À, phải vậy không? Chứ con của tôi thì tôi bắt nó học thì nó phải học. bắt nó đi ngủ thì nó đi ngủ. Phải vậy không? Đa số chúng ta nghĩ là con của mình thì mình phải làm vậy đó. Thì mình nói thì nó phải, nó nghe. Nhưng mà nó có nghe không quý vị? Con mình nó nghe mình không? Rồi, khoan từ từ. Cái thân của tôi, tức là của tôi thì tôi nói gì nó phải nghe phải không? Quá là quý vị đi nhanh quá, nó phải nghe mình. Cho nên khi mình, khi nó đau răng mình nói thân, không được đau răng. Nó có nghe không? Khi đau bụng nói thân, không được đau bụng. Nó có sót không? Khi bắt đầu nó già nói ê thân không được già nha. Nó có nghe không? Vậy thì ai là chủ? Nó là chủ hả? Mình có phải là chủ nó không? Rồi tối nó mình buồn ngủ quá, mình nói thân đi ngủ, mai phải dậy sớm đi làm, nó không thèm ngủ. Nó suy nghĩ, nó thích nhớ lại chuyện cũ, nó tưởng. Rồi nói thân không được tưởng nữa, ngủ đi. Nó có ngủ không? Vậy thân nó có nghe mình không? Rồi khi mình lâu lâu mình mua quần mới đó, mà sao thấy quần cũ này chặt quá vậy nè, mình phải đi quần mới cho lên đứng lên cái cân nó, ủa sao thấy nặng quá, mới chưa chi mới tuần trước tuần nay lên 10 pound rồi, rồi lấy dây ra đo cái bụng trời sao cũng xong mà ra thêm 10 inch. Nói thân xẹn chút đi, nó có xẹn không? Rồi giữ cân bảo ấy cân này sao nặng như vậy, thân nhẹ đi, nó có nhẹ không? Như vậy quý vị thấy cái thân của nó có nghe lời mình không? Vậy ai là chủ nó? Mình không phải là chủ nó. Mà nó có phải là mình không? Nó không phải là mình. Như vậy đó mà xưa nay mình cứ tưởng nó là mình, và tưởng nó là của mình. Cái đó đó, ngoài đời đó là nhận vơ đó quý vị. Vô đây, vô đây, you are mine. Ok. Vô đây, vô đây, vô đây. Thế sang bất toàn làm họ. Cái đó là cái kẹt. Cho nên Đức Phật nói sắc không phải là ta. Tại sao? Nếu sắc, sắc tức là cái thân này nó là ta đó, thì nó không gây đau khổ cho mình. Tại sao? Tại vì đối với cái sắc thân này, mình có thể ra lệnh thân tôi phải như thế này, như thế kia theo ý tôi. Tức thân tôi phải khỏe mạnh, không được bệnh căng xe. Thân tôi phải thon như là hồi tôi 20 tuổi. Tóc tôi phải đen như hồi tôi 18 tuổi. Rồi cái gì mình cũng phải ra lệnh nó, mà nó có nghe không? Bao giờ nghe hết. Vậy thì Đức Phật phải nói nó không phải là ta và không phải là của ta. Cho nên Đức Phật nói sắc thân là vô ngã, cho nên nó không tránh khỏi bệnh tật, và không ai có thể ra lệnh cho nó thân không được già, không được bệnh, không được chết, đó, không được mập, không được nặng, không được xấu. Không nghe. Rồi tới cảm thọ. Cảm thọ, trong này nó chữ thọ, nó chữ thọ là cảm thọ quý vị. Như quý vị học cái ý tình thân tuần trước rồi phải không? Chữ thọ đó là cảm thọ, feeling, sensation, chứ không phải thọ là receive. Có nhiều người dịch chữ thọ là receive là nhận, nhưng mà đây là trong này đó là như vậy. Tức là feeling, sensation, tức là cảm thọ. Nếu thọ là ta thì thọ sẽ không đau khổ. Tức là gì? Đức Phật nói thẳng về ngũ uẩn. Tại vì năm vị tỳ kheo này họ đã hiểu ngũ uẩn là gì rồi, mình chưa có hiểu. Tại vì ta thời xưa đó, cái ta đó, nó chính là được đúc kết bởi năm uẩn: sắc, thọ, tưởng, hành, thức, năm cái. Cho nên Đức Phật mới phân tách ngay lập tức cho năm vị tỳ kheo này. Năm cái mà các ông tưởng là mình đó, tưởng là ta đó, nó không phải là ta. Sắc mà là ta rồi, thọ mà là ta. Trong kinh này Đức Phật không có giải nghĩa cho năm vị này ngũ uẩn là gì. Cái gì không? Đức Phật đi thẳng vào tại mấy vị này biết rồi. Còn mình đó, mình phải học ngũ uẩn là gì đã thì mình mới hiểu được. Thì tuần trước quý vị đã học ý tình thân rồi, phải không? Đó. Thì thọ là tình. Đó. Thì cảm thọ, nếu mà cảm thọ là ta thì mình có thể nói khi đau răng thì nói ê, không được đau răng, ngưng liền. Đau bụng nó không được đau bụng, nó phải ngưng liền. Khi buồn thầy nói không được buồn, hết liền. Mà mỗi lần quý vị buồn, đau răng, đau bụng, nhức đầu, căng xe, AIDS, sắp chết, quý vị nói ngưng, 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 ngưng à. Nếu nó không ngưng thế, Đức Phật mới nói rằng nó không nghe lời mình, tức là nó đâu dính đứng đến mình đâu. Nó không phải là mình, mà cũng không phải là của mình. Nhưng mà từ hồi sinh ra tới giờ mình cứ tưởng nó là mình, nó là của mình. Cho nên khi mình bắt đầu trong ngày nó kêu rồn rồn vào trong bụng đó, thì mình làm gì? Đi kiếm đồ ăn ăn. Khi ăn xong rồi nó trời đã quá, khoan mình sao bụng nó trời đã quá, no quá, trời ngon quá, đã quá. Thành ra có biết ai đã không? Cái bao tử nó đói, nó tiết ra chất axit, nó kêu rộc rộc, thì mình phải cho đồ vô để cho nó no, nó căng ra thì hết đói. Nhưng mà một lần nữa mình lại nhận vơ, nó hết đói mình nói trời tôi đã quá. Đó là một illusion. Khi thọ không phải là mình, cho nên đau khổ, đau nhức mình không có thể nói nó ngưng được. Nhưng nói nó ngưng được mình làm gì giờ? Giờ mình Đức Phật dạy tiếp về cái tưởng. Cái tưởng quý vị đã học tuần trước rồi. Nên các thầy, tưởng không phải là ta. Nếu tưởng là ta, tức là mình đó, thì sẽ không gây đau khổ phiền não. Và đối với tưởng, ta có thể ra lệnh: tưởng của tôi phải như thế này hay như thế kia theo ý tôi đó. Thế nhưng tưởng không phải là ta, cho nên nó không tránh khỏi khổ đau phiền não. Và không ai có thể ra lệnh cho tưởng: tưởng của tôi phải như thế này hay như thế kia theo ý tôi. Tưởng là cái gì quý vị? Quý vị học tuần trước là cái gì? Tưởng là cái máy gì? Camera tâm. Nó thu vào. Và nó thu vào đó làm gì nữa? Nó chiếu ra. Và khi nó thu vào, nó chiếu ra đó, mình không có làm gì được hết. Thí dụ nãy tôi nói đó, tối mình muốn ngủ, rồi không, mình mệt quá muốn ngủ. Như lắm ngày sợ mình cãi lộn lại co-worker, cãi lộn với ông chủ nè. Tối mình muốn ngủ, sắp sẽ nằm ngủ. Nó làm gì? Nó chiếu cái phim mà hồi sáng mình mới cãi lộn với ông chủ. Mình thấy mình cãi lộn với ông chủ, hai bên cứ chửi qua chửi lại, cãi lộn với ông chủ hết. Thì khi là nó đang chiếu phim vậy, mình ngủ được không? Ngủ được không? Cho nên mình nói, ê đừng chiếu phim nữa, làm ơn tắt cái phim đi đó. Nó tắt không? Có. Nếu quý vị biết tu thì nó tắt. Tức là biết nhấn bấm nút đó thì nó tắt. Mà nếu, lý do tại sao quý vị có tivi mà remote control quý vị không phải nắm trong tay, thằng con quý vị đã cầm, nó bắt quý vị coi phim cartoon không ạ? Mà quý vị muốn coi phim khác, nó cứ cầm nó bấm. Hay là ông chồng không có football, quý vị muốn coi phim gì đó thì không biết, bấm. Cho nên cái màn ảnh đó là mình phải coi. Mà ai cầm cái remote? Người khác cầm remote. Nếu quý vị cầm được remote thế, mình tắt đài hoặc là đổi đài được. Khi đổi đài được á, thì đó trong kinh Đức Phật dạy, đó là trong kinh An Trú Tầm, kinh thầy chốt. Đổi đài. Nếu mới đổi đài, ta không có remote, không biết nút chỗ nào nữa, cho nên cứ phải ngồi đó là suốt đêm, cứ phải coi phim thôi. Coi phim cũ. Phim cũ rít từ mấy chục năm rồi, chiếu lại mà toàn phim Đức Ruột không à. Phim cải lương 6 câu vọng cổ Đức Ruột toàn là phim đau khổ không. Phim vui nó không thích chiếu, thích chiếu phim đau khổ cho mình. Cho nên sáng dậy là mắt nó đen như thế này nè quý vị. Da đây nó nhăn nè. Mà tối nào nó cũng chiếu phim trên giường cho mình coi hết á. Trong khi đó chồng bên cạnh ngủ kho kho, ngáy kho kho ro ro vậy đó. Mình đau khổ, mình khổ như vậy mà không ai share cái đau khổ được. Tại sao quý vị? Tại cái máy nó nằm ở đâu? Nằm trong đầu chính mình, không phải nằm trong đầu ông ta. Cho nên khi mình đau khổ đó, không có ai lãng dụng mình được. Dù cái đó là đau khổ thân hay đau khổ của tâm. Khi quý vị bị căng xe, ai đau khổ, đưa căng xe đây tôi lãnh dụng chút nữa. Và nhắc vài con vi trùng căng xe bỏ cho bên này tôi đỡ dùng cho, được không? Không ai làm được. Cho khi quý vị đau khổ cùng cực, nói trời không ai gánh vác dùng được hết đó. Lúc đó quý vị mới thấy là mình cô đơn cùng cực trên cõi đời này. Lúc đó mới thấy đời tôi cô đơn. Trong những cơn đau khổ cùng cực, quý vị thấy nhìn bên cạnh người ta không biết gì hết, không ai hay biết gì được. Quý vị nói cách mấy người ta cũng không hiểu, mình đau cách mấy nói người khác cũng không hiểu. Cho nên chúng ta, quý vị biết không, chúng ta sinh ra cuộc đời này một mình, và sống từ chung quanh có nhiều mình, nhưng mà trong đầu chúng ta vẫn đi một mình. Và ngày ra đi đó thì chúng ta cũng đi một mình. Đời phũ phàng như vậy đó quý vị. Nhưng mình không biết đời, mình sinh ra một mình, sống một mình, chết đi một mình, cho nên mình phải tìm mình khác để đi cho nó đỡ đi, đỡ cô đơn một xíu. Nhưng mà dù có hai mình, trong đầu mình vẫn tiếp tục đi một mình. Nhưng mình gắng quên cái đi một mình nó đi, để mà mình sống nổi. Chứ thấy một mình như khổ lắm. Cho nên ngay cả đi tu cũng vậy, nó nói là ta cũng phải nói là ăn cơm có canh, tu hành có bạn. Có bạn tí mới vui chứ không sao, mình tu mình cũng buồn. Đó là cái tưởng. Và đến cái hành, Đức Phật cũng nói: Này các thầy, hành không phải là ta. Hành ở đây tức là không phải là tỏi, nhưng là hành. Chứ hành, hành chúng ta học phần trước rồi, nếu quý vị học ý tình thân rồi đó. Hành là cái gì quý vị? Hành là cái gì, máy gì? Radio tâm, cái máy phát thanh trong tâm đó. Tôi ấn một chú phim xong nó phát thanh, nó vặn radio cho mình nghe, tức là gì? Nó bàn chuyện, nó bàn tới bàn lui, nó suy nghĩ, nó nói trời ơi, ông này nói như vậy, người kia nói như vậy, mà mình nếu mà nói như vậy ngày mai mình sẽ nói lại như vậy, rồi con mình nó hỗn như vậy, nó mình phải dạy nó như vậy, rồi đủ thứ, nó bàn tới bàn lui vậy đó. Thì nếu mà hành là mình, tức là nó là chính là mình, thì mình phải nói nó sót, thì nó phải nó sót, nó ngừng. Nhưng mà nó có phải là mình không quý vị? Không. Nó bàn, nó cứ bàn, nó nói thì nó nói, rồi cuối cùng mình cũng phải nghe thôi. Bác sĩ nói là quý vị mập quá, ăn nữa là cholesterol đứng tim nghẹt tim chết rồi nha. Mà nó nói trời, ông nói đúng thiệt, nhưng mà trời, cái miếng này ngon quá, nhà nó mới mở, ăn thấy ngon thiệt, rẻ nữa chứ. Kệ nó, ăn đại đi rồi có chết cũng thà, thà ăn mà chết no còn sướng hơn là không ăn mà có thèm chết đói vậy đó. Nó nói trong đầu mình là mày có lý ha, thôi thà ăn cho nó đã mà chết cũng được, chứ còn mà sống mà không được ăn ngon thì cũng khổ quá. Nó nói cái mình nghe, nó nói nó nói đúng quá, thôi ăn đại đi. Mà nó kẹt cái nóng chết, quý vị, nó làm cho stroke, nó nghẹt nằm thẳng cẳng ra không nhúc nhích gì được hết á. Trời ơi, cái đó là cái độc nhất đó quý vị. Thà nó chết cho mình, nó đứng ngay đây, đứng tim là chết, thẳng cẳng là khỏe rồi, nó không thèm chết đây. Nó nghẹt đây này quý vị. Nhìn thấy nó khổ lắm. Lúc đó nằm thẳng cẳng ra, trời ơi, người ta phải tới đút cho mình, tắm rửa cho mình, nhấc mình đi. Trời, lúc đó trời ơi, khổ sao sư quá, hồi đó chịu nghe bác sĩ, nó lại nói lại. Món gì mình ăn quý vị, để cho mình bệnh, đến khi bệnh nó làm mình, nó tại sao hồi đó chịu nghe bác sĩ. Mà ha, nó hay lắm. Có gì biết cái tên hành đó, tại sao nó không phải là mình, nó có xúi mình thôi, nó xúi mình làm để chi, đến khi mình bị nó chửi mình đó, nó chửi mình cái lúc đó mình có bị biết bị cái gì không, ăn năn hối hận, guilty, cảm tội lỗi, vậy thấy chưa, nó hay như vậy, trong tâm mình hay như vậy đó, mày thấy không? Cho nên gọi là gì, mình bị cái tâm mình nó lừa mình như vậy đó. Quý vị cứ làm cái gì đó làm sai lầm xong á, ai sai suối, nó suối. Đôi khi nó suối đã rồi mình làm xong mình vô tù rồi thì nó làm gì? Nó dằn vặt mình, nó tại sao mày làm hồi đó, ta đã bảo đừng có làm rồi. Cho nên ngồi trong tù đó để ăn năn hối hận suốt đời là như vậy đó. Quý vị thấy cái hành đó, nó nguy hiểm lắm, thành tưởng nó chiếu, là làm hành nó cũng làm vậy. Nếu quý vị hiểu được cái phần tưởng hành thức đó, quý vị thấy là mình vui lắm, lúc nào mình cũng có bạn trong đầu đó. Quý vị khỏi cần mướn video, DVD coi, cứ ngồi nghe nó chiếu phim với bạn. Quý vị hiểu là đó là hành, thì cái hành nó không phải là mình. Tại nếu nó là mình thì nó không gây đau khổ cho mình, nó không có suối bậy mình như vậy để mình làm những chuyện tội lỗi. Đó. Nhưng tới cái thức, Đức Phật nói: này các thầy, thức không phải là ta. Làm nữa, thức không phải là ngủ. Thầy không phải là tội. Thức là gì? Thức hôm qua quý vị học là gì? Ông hôm qua tuần trước. Thức là phán xét quyết định. Thì cái thức chính là phòng an tâm, đó, chương trình tâm lý. Nếu thức là ta thì thức sẽ không gây đau khổ phiền não. Thì nói chung cũng vậy, cái phán xét quyết định là mình tưởng là mình quyết định, à, mình tưởng chính mình quyết định. Tại sao? Khi quý vị đói bụng, mình đói bụng không? Mình đói bụng hay nó đói bụng? Hoàng, khi quý vị đói bụng, quý vị nghĩ mình đói bụng hay là nó đói bụng? Mình nói bụng, đúng rồi. Quý vị gọi là thật thà, quý vị nói đúng rồi. Quý vị nói vậy là quý vị đứng trên tục đế. Đó, khi mình nói bụng thì nói tôi nói bụng không? Chứ đâu phải nó nói bụng. Nó nói bụng thì nó ăn, nó đâu mắc mớ gì tới tôi. Ai đói thì người đó ăn, ai ăn thì người đó no. Tục đế là như vậy. Nhưng chân đế nó không phải. Khi quý vị học vô ngã rồi đó, khi quý vị nói bụng đó, quý vị phải nói khác đó nha. Khi mà mình học chân đế rồi đó, mình tu hành để chi? Mình tập lấy những cái chân đế vào để mình xài chân đế và sống trong chân đế càng nhiều càng tốt, quý vị. Đó là cái tu. Mình đang đứng ở trong thế giới của tục đế. Mình học đạo là gì? Mình tiếp nhận những cái giáo lý của chân đế, của Đức Phật, lấy vào để mình từ từ mình cho nó vào tâm, mình tiêu hóa nó, mình digest nó để từ từ nó hướng dẫn cuộc đời của mình. Cho nên học chân đế quý vị học vô ngã để làm chi? Học vô ngã không phải là bước ra khỏi đây là quý vị chính là la-hán hết. Không phải dễ dàng như vậy. Một lần nữa, trước hết học xong để làm chi? Để hiểu. Chưa chắc là quý vị học hôm nay quý vị ra hết buổi này quý vị hiểu vô ngã, chưa chắc. Cho nên một lần nữa phải làm gì? Nghe xong rồi quý vị về nhà phải làm gì? Tư duy lại, suy nghĩ lại, hồi tưởng lại, nhớ lại. Xong tư xong rồi bắt đầu mới hiểu. Hiểu rồi lúc đó mới bắt đầu mới tu được đó. Thì khi hiểu á, thì gọi là kiến đạo. Còn quý vị đang nghe đây chỉ là văn thôi. Về mình tư duy, tư duy lại. Đến khi mình hiểu rồi đó, thì cái đó nó mới trở thành của mình. Tức là trong kiểu mới đó, và lúc đó cái program hiểu đó nó được set up trong cái PC mind của mình, trong cái máy của mình. Lúc đó nó mới work, nó mới chạy. Có điều quý vị có ngồi nghe pháp 10 lần đi nữa mà không có về suy nghĩ đó, thì nó chạy vô đây, ngoài đây đi hả? Nhưng mà nó có dính, đứng ở trong này một chút, nó nằm trong này nhưng mà không hiểu gì hết, nó để đó, để đó không xài được, không có run nó được, không có execute nó được, không có cho nó chạy được. Quý vị lấy một program quý vị bỏ trong máy mà quý vị không có run nó, không có cho nó bung ra, không có chạy ra, thì nó có làm gì được không? Không. Quý vị đi nghe pháp nhiều lần chi để lấy nó vào trong tâm mình, nhưng mà quý vị không tư duy nó, không tìm hiểu nó, không có quán chiếu về nó, tức là reflect, suy tư để cho nó hiểu. Khi hiểu nó thì cái đó nó mới trở thành của mình, quý vị. Còn chưa hiểu là không có gì của mình nữa. Nó được khi hiểu thì cách những lời này nó mới được gắn vào trong tâm thức, a lại nhận thức của mình. Rồi gắn trong a lại nhận thức của mình rồi, lúc đó nó mới bung ra, nó mới hướng dẫn mình cho cuộc sống hàng ngày của mình được. Quý vị hiểu không? Cho nên đi nghe pháp nhiều là tốt, nhưng mà quý vị có cái bộ phận sự là phải về nhà, phải tư duy quán chiếu để có assimilate, tiêu hóa nó. Rồi đó, thì cái thức là mỗi lần mình cũng suy nghĩ trở lại cái vụ mình đói bụng, quý vị đói bụng là ô hôm nay đói bụng, hay là hôm nay đi ăn nhà hàng gì, thì mình quyết định đi ăn nhà hàng gì, mình tưởng là mình là chủ, đúng, mình tưởng mình là chủ không? Mỗi lần quý vị đi làm á, nhất là những người làm nhà băng đó, nhất là ngồi ở cái cashier đó, đếm tiền đó, ai vô nói tôi muốn lấy 2.000, móc ra 2.000 đưa ra, thì mình đưa riết cho mình tưởng nó là tiền của mình. Nhưng Phật thí dụ đó, cái người làm nhà băng đó mà đếm tiền đó, đếm tiền suốt ngày, rồi khi về thì tiền nó của ai? Không có đồng tiền đến túi. Đó. Thì cũng vậy đó, mình tưởng mình quyết định. Chủ nhà băng nó phải cần ai đưa tiền cho người khác? Cần ai quý vị? Nó mướn mình. Thì mình là nhân viên, mình làm cho cái thân này. Tại vì sao? Tại mình chấp nó là chủ mình, nó là ngã, mình tưởng nó là chủ mình thì mình phải phục sự cho nó. Mà khi mình phục sự cho nó thì mình lại tưởng mình là nó. Giống như là mình phải đi kiếm việc cho nên làm nhà băng, phận sự của mình là phải đếm tiền, ai đưa rút bao nhiêu mình đưa ra bao nhiêu, ai đưa bao nhiêu lại lấy mà bỏ vô, cả ngày cứ nắm tiền như vậy à? Nhưng phải chịu phú không? Nắm tiền từ sáng tới tối mà chịu phú hả? Cứ định về nói trời ơi, tôi biết là cả ngày tôi cứ cầm tiền không à? Cầm tiền của ai chứ không phải của mình? Đừng có nói là cầm tiền của nhà băng, nói ngày nào tôi cũng đếm tiền để cầm tiền hết. Khi mình làm thì tưởng lầm, tưởng bỏ là mình. Cho nên mình quyết định đi ăn nhà hàng này, vô nhà hàng mình lấy cái menu ra, nói tôi muốn ăn món này, cũng tưởng mình là chủ nữa. Tưởng mình là chủ lúc nào mình cũng tưởng là chủ hết. Khi tưởng lầm mình là chủ, cho nên mới lầm chấp mình là ngã. Thì cái lầm chấp quyết định là tưởng là mình đó, cho nên là lầm chấp cái thức là mình. Sau khi nói cho năm vị này biết, năm mạnh không phải là ta, không phải là bố ta, Đức Phật mới đi sâu hơn một chút xíu nữa. Này các tỳ kheo, các thầy nghĩ sao? Sắc là thường hay vô thường? Tức là cái thân này là thường hay vô thường? Thì các đệ tử mới trả lời là bạch Thế Tôn, sắc là vô thường, tức là cái thân này vô thường. Đức Phật mới hỏi tiếp, cái gì vô thường đó, là khổ hay là sướng? Thì năm thầy tỳ kheo mới trả lời là bạch Thế Tôn là khổ. Thế Phật mới nói tiếp, như vậy đối với cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có hợp lý chăng khi nói cái này là của ta, cái này là ta, cái này là tự ngã của ta? Trong kinh nó có một chữ thêm nữa là tự ngã của ta. Cái tự ngã đó, bây giờ tôi dịch đơn giản, nó là linh hồn của ta đó. Tức là một cái gì đó vi tế hơn mà mình không thấy. Ở đây sau khi mà Đức Phật nói là vô ngã rồi, thì Đức Phật mới nói tiếp về vô thường và khổ. Vì sao? Vì cái gì không phải là ta đó, thì nó chịu cái sự biến hoại của nó. Và khi nó chịu sự biến hoại đó, mà mình cứ cố bám vào đó, thì chắc chắn là phải khổ đó. Thì cũng vậy đó, giờ trở lại, giờ nãy giờ nói năm cái này. Nhưng trước khi tôi nói cộng thêm thì nói sơ qua đó là Đức Phật đi một lèo cũng qua năm uẩn, hỏi là khổ vô thường hay không. Thì tất cả cái gì mà vô ngã đều là vô thường và khổ. Tại sao mình không quyết định được, mình không có quyền gì trên đó hết đó. Rồi cuối cùng Đức Phật cũng nhắc lại một lần nữa là tất cả những gì thuộc về sắc thân hay là thuộc về ngũ uẩn thì cần phải được nhận định theo chánh trí huệ, là chánh kiến đó, đúng như thật. Cái này không phải là ta, không phải là của ta, không phải là tự ngã của ta. Thì sau khi mà Đức Phật là nói như vậy thôi, thật ra nó thì nó còn chút xíu, tức là sau khi mà nhận định nhìn thấy rõ không phải là ta, không phải là của ta, tự ngã của ta, thì cái gì xảy lên? Trí huệ xảy lên. Mà cái trí huệ nó thấy cái gì? Thì khi đó là người đệ tử đó nhàm chán ngũ uẩn. Cái gì xưa nay mình tưởng là mình, nhưng mà cuối cùng đó, mình ngộ ra, mình find out ra là không phải của mình, thì mình còn bán nó nữa không? Không bán nó nữa. Xưa nay cái này đó là tôi cứ tưởng nó là của tôi, bám vào nó, nhưng mà bám ra ngoài nó có tuột ra ngoài à. Cuối cùng tôi nhận ngộ ra, biết ra được nó không phải của mình, thì lúc đó mình chán, mình nhả nó ra. Giống như quý vị bắt con cóc, bỏ đĩa, thì cái bản chất con cóc nó là gì? Nó nhảy. Mà quý vị để con cóc vô đĩa thì nó, trong tâm mình muốn nó đứng yên, tâm mình muốn nó đứng yên, mà nó có đứng yên không? Vậy nó có nghe lời mình không? Vậy nó có phải là thuộc của mình không? Không. Đến khi mà ngày nào nó mình nói, ô trời ơi, 10 năm nay mình bắt cóc bỏ dĩa mà nó cứ nhảy hoài à, chắc là bản chất của nó là hay nhảy, cho mày nhảy luôn, không thèm bắt mày nữa. Thì khi đó mới nhàn chán, mình bỏ nó cả. Cái sự nhả nó ra, nó nhả nó ra, nó gọi là detach. Lúc đó mình detach ra khỏi. Detach nhả ra được tại sao? Tại ngộ mới nhả ra được. Bây giờ trở lại con của mình. Phải con mình không? Hay là con của ai? Con hàng xóm. Có cái bà đó, bà cưng cái con gái lắm. Rồi chồng chết, chết sớm, con gái nhỏ vượt biên sang bên này. Bà nuôi cho đứa con gái đó ăn học đầy đủ hết. Bây giờ nó đang học bác sĩ. Bà cưng nó kinh khủng lắm, tại vì chỉ có hai mẹ con thôi. Bà cưng nó lắm. Bà không có lấy chồng, dồn hết tình thương cho đứa con gái. Rồi bây giờ nó đang học bác sĩ, bà tiết kiệm cho nó học. Nhưng mà giờ nó đi học ở xa, nó cứ biết nó đi học ở tiểu bang khác. Thì lâu lâu nó về đó. Bà kêu nó khi nghỉ lễ thì về thăm má. Má nhớ con lắm. Nó học nó bận học. Hồi thôi bà nói thôi bận học cũng được, nhưng mà khi nào mà nghỉ một năm về thăm cũng được. Nó không về. Năm nghỉ đủ thứ ấy, thì nó về. Nó về đó, nhưng mà nó bà mong mà bà làm cơm cho nó ăn. Con về cưng lắm, người mẹ hay thích làm cơm ngon con ăn. Nó nhìn thấy bà làm nó không thèm ăn. Nó nói thôi để nó đi ra ngoài tiệm nó ăn với bạn nó. Thì nó cũng về thiệt, nhưng mà nó không thèm ăn với bà. Thì bà này rất là đau khổ. Rồi bà cứ năn nỉ nó về, nó không về. Rồi năn nỉ nó nếu về thì ăn với má, nó không ăn. Rồi cuối cùng bà sùng quá, năn nỉ hóa được. Bà kể lể má nuôi con, má thương con, má hy sinh vì con, má làm đủ thứ vì con, mà tại sao má chỉ xin con một chút xíu thôi, là ăn cơm má bữa đi, nhất định ăn. Bà lúc tức quá, bà hăm nó, bà nói nếu không về thăm bà, nếu không ăn cơm bà, từ nay trở đi bà cút tiền, không gửi tiền cho nó học nữa. Nó nói fine. Bà điên lên luôn. Bà không biết phải làm sao mà chỉ coi đứa con của bà. Rồi bà đau khổ, rồi bà từ từ bà depressed. Người thấy hay như vậy đó. Thì là sao? Nếu con là con của mình thì mình phải làm gì? Nói cái gì thì nó phải nghe mình. Và nó có nghe mình không? Không nghe mình. Nó là gì quý vị? Cũng oan gia. Trời ơi, hay quá. Nếu quý vị nào mà nghĩ con là của mình á, hay là vợ là của mình, chồng là của mình á, cái gì cũng là của mình á, thì quý vị mời quý vị tìm băng oan gia nghe. Oan gia đó nó là tục đế, nhưng mà nó cũng trúng đó quý vị. Thì cái giáo lý oan gia đó nó là một tục đế, và tục đế đúng. Còn ở đây đó thì là chân đế mình đang học. Cho nên nếu mà quý vị chưa hiểu về vô ngã đó, thì quý vị nên nghe băng oan gia cũng tốt lắm. Thì oan gia đó, khi mình biết oan gia rồi mình cũng nhả nó, nhả nó như vậy. Nhưng mà nếu mà quý vị tu khá, hiểu khá đó, thì thấy được cái không phải là của mình nữa. Khi mình thấy không có là của mình thì mình không có quyền gì hết. Mà khi không có quyền á, tại vì mình cứ nghĩ là mình có quyền, cứ nghĩ, cứ tưởng lầm là mình có quyền. Mà khi mình không có quyền mà cứ tưởng mình có quyền rồi ra lệnh cho người khác mà không nghe, thế ai đau khổ? Mình đau khổ. Mình có quyền hành gì với ai trên cuộc đời này? Tại sao? Tại chính với cái thân này của mình, với cái tâm này của mình, mình không sai sử nó được, làm sao mình sai sử người khác được? Một chúng sinh khác, là chồng, là vợ, là con mình, nó là một cái máy tự túc tự động, nó có cái autonomy của nó, nó có cái nghiệp riêng của nó có cái biệt nghiệp của nó, và nó sống với mình vì cái cộng nghiệp mà thôi, vì cái sợi dây oan gia mà nó tới thôi, chứ nó tới đây nó có cái đời sống của nó. Và những người không biết như vậy muốn nhào vào, muốn xen vào, muốn involve vào thì nó mời má ra khỏi phòng con nha, như nhà này nhà má rồi, phòng này phòng con nha má, phải vậy không? Phải vậy không? Đơn giản nó nói lịch sự lắm, ok, it's your house mà, it's my room. Cho nên khi mình biết được như vậy rồi, nhả ra, ok, nó có đời sống của nó sinh ra cuộc đời này, nó sẽ có cái nghiệp riêng, nó sẽ trải qua cái nghiệp của nó để mà nó tiến hóa. Nó chỉ như mình mà đi ra thôi, còn mình không biết cái đó. Mình muốn xen vào cuộc đời của nó. Tại sao? Mình tưởng nó là của mình, cho nên mình có quyền. Quý vị là nhân viên của chủ đuổi được không? Đuổi được. Nhưng mà khi đuổi ra ngoài rồi, ra khỏi sở rồi, ông chủ có quyền gì trên đời sống của quý vị không? Không. Chúng ta hôm nay học cái này rồi quý vị, đấy là ngày mai. Khi nào phim hay là thì phải ngưng nhá. Ngày mai chúng ta sẽ học và tiếp nhiều thứ. Ngày bây giờ, khoan bây giờ là chúng ta sẽ ngưng ở đây. Thầy đi vào nghỉ chừng nửa tiếng, rồi sau đó đi ra thì sang cái phần vấn đáp.